Diễn viên. Xách vali ra đến cửa. Mày quay người lại nhìn thẳng vào Quang, nói từng từ một. Tôi không tiếc vì đã từng yêu một con người giả giới tính và khuôn mặt giả thánh thiện của anh. Nhưng tôi mừng vì cuối cùng tôi cũng nhận ra điều đó. Mày chạm phải ánh mắt thê lương của Quang, ngần ngừ một lúc Quang trả lời. Anh không có gì để biện minh cho mình, chỉ mong em hiểu, anh không đến với em để lợi dụng em. Anh yêu em, thật sự yêu em, dù anh biết mình không bao giờ có thể đem hạnh phúc đến cho em. Lẽ ra anh phải cứng rắn với mình hơn nữa, để mọi chuyện không đi đến ngày hôm nay, nhưng vì em quá đáng yêu, anh cũng hy vọng cùng với em, anh có thể thắng vượt bản thân mình. Mày muốn ngồi sụm xuống và khóc nấc lên, nhưng cô kéo thẳng mình dậy, hít sâu dương dai, đầu ngẩng cao, giọng rắn và khô như mẫu bánh mì phơi nắng. Không sao, trước một sự lừa dối vĩ đại mà anh đã dành cho tôi, thì thêm những cái lời thì nữa cũng chẳng hề gì. Quang rũ xuống giọng anh thê thảm. Đừng đối dậy, mày, anh đã làm em đau khổ, nhưng anh xin em, dù những ngày tháng sắp tới chúng ta chẳng còn là gì của nhau, em cũng đừng tự hủy diệt mình, đừng hủy diệt anh. Chúng ta đừng hủy diệt nhau. Anh đã giấu mình, anh đã bọc mình lại trong 5-7 lớp vỏ bọc. Anh đã từ chối tất cả, đã đẩy mọi người ra thật xa khỏi cuộc sống của mình. Giữ một khoảng cách đủ an toàn cho anh, nhưng anh không chống lại được em. Anh đã đón nhận em vào cuộc sống của anh. Trước em, anh đã có chiếc mặt nạ hay vỏ bọc nào hết. Anh trần trội, em khiến anh từ bỏ cái bản năng tự vệ của mình. Nếu muốn, em có thể giết được anh, chỉ một mình em làm được điều đó. Nhưng xin em đừng làm điều đó với anh, với em, chỉ vì em đang đau khổ và giận dữ. Biết sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn, bay đứng dậy kéo vali theo mình qua cửa, và thay vì gọi thang để gọi xuống tầng trệt, cô đi thẳng vào khu vực vệ sinh. Vào đến nơi, cô đóng sập cửa lại, ngồi sụm xuống, òa lên tức nở. Lại một lần nữa, hình ảnh ấy hiện về, quét qua vỏ não, lướt qua đôi mắt nhắm nghiền của cô. Quang và Dũng yêu đương mê mải trên chiếc giường của họ, gấp nhiều lần những khi cô và Quang vẫn thế cùng nhau. Đây mới là Quang, kia mới là Dũng, đây là bản năng của anh, là khao khát của anh, là giới tính thực của anh. Đấy mới là cái nồng nàn bốc cháy của một giới tính đi tìm gặp một giới tính. Đang khóc, May sụt nhớ ra chiều nay mình có buổi tập kịch. Cô cố hết sức đứng dậy, rửa mặt chạy tóc, nhìn cái đôi mắt đỏ mọng như hai cái quả nhót của mình, rồi lê bước đi. Chị Phà Lì kéo lọc xọc theo cô. Ở sàn tập, cô không thể nào tập trung được. Trời nóng oi ả, mồ hôi ai nấy tuôn. Khán phòng có máy lạnh nhưng chỉ được sử dụng vào ban đêm khi có khán giả. Họ phải tiết kiệm tiền, phải để dành từng đồng cho vở kịch. Anh làm hậu đài sau khi nói. Tôi đi mua cái này một chút, đã đi mất hút không quay lại. Anh họa sĩ sân khấu nói, tôi đi mua cái này một chút, cũng đi mất hút không quay lại. Họ là lượt người thứ ba nói như thế và đi luôn, bỏ của chạy lấy người. Đạo diễn quá cầu toàn, bà vô cùng tỉ mỉ. Mọi thứ đối với bà không có được và tốt. Chỉ một mức bà có thể chấp nhận là hoàn hảo. Không khí xung quanh hầm hập như một cái chảo rang mà bà đạo diễn kim chủ đoàn hát là con kiến ở gần đích chảo dứt. Mày vẫn không thể tập trung. Cô quên thoại và diễn quá tính vào cái đoạn đáng khóc lại cười và đoạn đáng cười lại khóc. Cả thoại và diễn đều bồng bềnh lão đảo như cái tên cô. Dorico, trả vai lại cho tôi. Tiếng hét lanh lảnh, thất thanh của bà đạo diễn chấm dứt tình trạng lơ mơ của mọi người. Phải mất một lúc sau, mày mới hiểu câu nói ấy nhắm đến ai. Dorico, Noriko. Cái tên ấy đã 3 tháng nay gắn với cô, mà sao bây giờ phải mất một lúc cô mới biết là bà đạo diễn đang gọi tên mình, đang tuyên án tử hình vào vai diễn của mình. Nojiko là đèn không hắt bóng, tình yêu tận tụy, trung thành, ngu ngốc, mặc cho bị lạnh lùng từ chối, mặc cho bị đối xử thô lỗ, mặc cho bị xua đuổi, mặc cho cái nữ tính và tình yêu thuần khiết trong mình bị chà đạp, vẫn cứ ôm lấy chân anh mà van xin. Đào ê, xin đừng làm em đau lòng nữa, xin anh, hãy cho phép em được chăm sóc anh. Cô cười khẩy phẫn nộ. Đào ê, quan. Với cả đàn ông, các anh dân danh cái gì mà chà đạp lên tình yêu của tôi? Các anh mang trong mình những phẩm chất cao quý gì đến nỗi để cho tôi phải dâng hiến tình yêu của mình? Các anh có quyền năng gì để khiến tôi phải đau khổ đến mức này? Cô không khóc được nữa, mắt cô ráo hoảnh, cô ngồi im lìm như một tảng đá, đuổi theo những dòng suy nghĩ chạy như thoi chợt trong đầu óc cô, cào cấu tim gan cô. Noriko, Noriko, em đang bị mất vai đấy, em sao vậy? Bạn diễn của cô, Naoe lạnh lùng, cô độc và ác độc của cô, dịnh khẽ cái khỉu tai của cô lai lai, cô bình tĩnh. Cô ngước mắt nhìn bà đạo diễn, mặt bà đỏ bừng căng thẳng, cô có cảm giác bà đang bóp vỡ, nghiền vụn mình, chỉ bằng cái ánh mắt và cái ý chí của bà. Noriko, em nói gì với bà đạo diễn đi, nói đi em. Anh bắt Nao Ê khích lệ thúc giục. Họ đã 3 tháng tập cùng nhau mỗi ngày, cộng với 3 năm trước của cô, cộng với 10 năm trước của anh, mồ hôi của họ đã đổ trơn nhẵn cả cái sàn gỗ này. 3 tháng mỗi ngày họ lặp đi lặp lại với nhau những lời yêu thương gian xinh xua đuổi cay độc. Miệng cô đắng và khô, cô mấp máy môi rồi nói, em khát nước. Naoe thở dài thất vọng, để mặc cô với những nỗi khát nước của mình, giống như Naoe anh ta đã để mặc cô với tình yêu phò xé tâm can của cô, nhảy xuống hồ, nằm lại dưới đáy vĩnh viễn. Naoe nửa ngồi nửa quỳ trước mặt bà đạo diễn nói, xin bà ghi lại, chỉ còn 3 hôm nữa là chúng ta sẽ diễn phúc thảo, và ngay sau đó thì là công diễn cho báo chí. Nghỉ 2 hôm, chúng ta khai diễn cho công chúng. Anh im đi. Bà đạo diễn như trái bom bùng đổ. Cùng một lúc, giọng của bà có thể vừa cao vừa khàn. Ở đây tôi là người nắm rõ lịch diễn hơn ai hết. Và hơn ai hết, tôi biết tôi phải làm gì. Mọi người phải làm gì. Rồi bà nhai từng tiếng. Nếu tôi có phải lột da tôi ra như rắn, tôi cũng sẽ làm để có thể thế vai của cô. Cô diễn viên xinh đẹp và lơ đễnh à? Không ai dám tỏ ra thái độ gì hay dám có một cái hành động gì. Họ đã làm việc ở đoàn kịch này đủ lâu để biết bà. Nếu điều gì bà nói mà không làm được, với cái cơn phẫn nộ này bà có thể vào vai Noriko chỉ trong 3 ngày tập với Naoe. Chính bà là tác giả của kịch bản, bà là đạo diễn. Bà đã bảo cho Noriko biết Noriko là ai và phải làm gì cơ mà. Noriko đã ở ngay trong tim bà, trong trí tưởng tượng của bà, trong phong thái của bà. Vấn đề của bà chỉ là tuổi tác. Bà đáng tuổi mẹ của Noriko để hóa thân thành cô. Nhưng danh tiếng của bà đảm bảo để người ta chấp nhận những cú rớn người như thế này. Nói cho cùng, khi đã danh tiếng và danh tiếng ấy đã tồn tại đủ lâu, thì người ta muốn làm gì mà thiên hạ chẳng chấp nhận, chẳng vỗ tay. Nhưng như thế là bà cưỡng bức Noriko đấy. Không ai ngờ Naoe dám thốt lên những lời này. Đấy là sự thật. Nhưng càng là sự thật thì càng nên giấu kín, bởi sức sát thương của nó khiến ai chịu đựng nổi. Ai cũng biết Noriko, anh ta nói là Noriko trong kịch, không phải cô Noriko đang ngồi như hóa đá với đôi mắt sưng mọng kia. Hôm nay mọi người phải làm việc như thế là đủ rồi. Mai chúng ta sẽ tập tiếp mà không có cô Noriko đang ngồi kia. Mọi người về đi, tôi cũng muốn được một mình với cái sân khấu của tôi. Im lặng và nhanh chóng như những bóng ma, mọi người rút sạch ra khỏi sân khấu như nước rút sạch ra khỏi cát khô. Cô là người cuối cùng rời khỏi đó. Không im lìm như những người kia, cô lao vụt ra khỏi sân khấu. Vai chính đầu tiên của đời cô sau 3 năm chuyên trị qua quần chúng và vai phụ. Cô đã học với bà đạo diễn 4 năm, cô đã làm việc cho bà 3 năm. 7 năm, bà đại ải cô, bà phủ nhận cô, bà chà đạp lên lòng tự tin và kiêu hãnh của cô. Bà thì mọi cách khiến cô gục ngã và từ bỏ cái tình yêu sân khấu cũng là lẽ sống của cô. Giờ cô vẫn ở lại đây với bà, vẫn bám trụ sàn diễn với những vai nhỏ xíu lướt qua sân khấu có vài phút, mặc cho hai cái sân khấu khác trong thành phố ngỏ lời với cô những cái cơ hội lớn lao hơn. Không, không phải là cô không căm tức bà. Cô muốn khắc phục bà bằng sự lì lợm của mình, mà cô biết mà làm thế vì đã nhìn thấy ở cô cái ánh lấp lánh của vàng. Bà muốn nếu quả thực là vàng thì cô phải chịu được lửa, còn nếu không, hãy thử trở về với bùn. Bà không tin có thứ bùn đất có thể trở thành vàng, và ghét nhất là cái thứ bùn đất muốn mình phải hóa vàng. Có nhiều đạo diễn thích làm vai trò của nhà giả kim, nhưng bà thì không. Bà toàn là người cầu toàn và cực đoan. Bà căm ghét những thứ không phải là vàng mà vai mượn ánh lấp lánh của vàng, bởi chính bà đã là một thỏi vàng mười. Cô cũng biết, chỉ ở trong tay bà, cái ánh vàng trong cô mới phát lộ được, và một ngày nào đó cô mới trở thành vàng mười như bà được. Bước qua sân khấu khác, cô sẽ có danh tiếng và hào quang ngay, nhưng là hào quang của một thứ giả vàng đang nhan nhản đông đúc ngoài kia, sáng lên rất mau, bạc màu mấy chốc. Cách đây 3 tháng, cô đã run rẩy, đứng không vững và cuối cùng là đã ngã quỵ xuống khi bà nói với cô: mặc cho khán giả bây giờ có chấp nhận nó hay không, tôi cũng sẽ dựng đèn không hắt bóng. Cô vào vai Noriko. Cô đã mất với nó ròng rã 3 tháng. Không, chính xác là ra cô đã mất cho nó 7 năm, 4 năm trong trường, 3 năm trên sân khấu này, chỉ còn 3 hôm nữa là phúc khảo, 4 hôm nữa là công diễn. Mất quan và mất cả vai diễn Noriko. Bây giờ cô cũng không biết cái nỗi đau nào ác hiểm đối với cô. Chỉ thấy chúng đang hợp lực với nhau rút cạn của cô cái chút sức lực cuối cùng. Căn hộ đó, Dũng sẽ là người thế chỗ của cô và Noriko. Bà đạo diễn sẽ là người thế chỗ của cô. Sao bỗng dưng ở đâu cô cũng thành ra người thừa như thế này? Vào lúc cô không biết phải đi làm gì thì tự dưng cô lại nhớ đến mẹ của Quang. Không hiểu sao cô lại tìm đến với mẹ Quang. Mối quan hệ của cô với mẹ Quang lâu nay không hờ hững nhưng chưa bao giờ thân thiết. Trái với hình dung của cô, mẹ Quang nghe cô kể lại câu chuyện của Quang với Dũng, nỗi bàng hoàng của cô vẫn chưa kịp tan trong mắt và giọng nói thì bà chỉ im lặng, không bộc lộ một cảm xúc đặc biệt nào. Khi cô bày tỏ ý muốn xin bà hãy giúp cô kéo anh quay trở lại với người đàn ông anh vừa đánh mất của anh, bà trả lời cô: tôi thà chấp nhận cho con mình đồng tính còn hơn nhìn thấy nó phải chết. Cô chẳng còn nơi nào để đi nữa. Cô lết thết kéo cái vali đi ra khỏi cái bờ sông, leo lên cái thành lan can ngồi vắt vẻo. Cô nhìn sông, nhìn nước, nhìn cái đám lục bình trôi nổi rồi nghĩ: cứ mãi miết trôi thế này mãi ư? Để làm gì? Cũng như nước trên sông, bèo trên nước kia, cô biết mình không thể dừng lại, mình phải trôi tiếp. Nhưng trôi đi đâu? Có nơi nào đón nhận cô? Có nơi nào cần đến cô nữa đâu? Hay là mình làm đau ê, mình buông tay, hơi chút đầu xuống nước là mất tâm tích. Nhưng đó đâu phải là số mệnh của Noriko. Noriko phải sống để tiếp tục chịu đựng những nỗi đau với một cuộc đời trống rỗng ở phía trước. Noriko! Noriko! Sao giọng của Naoe lại vui mừng đến thế khi gọi tên cô, tên nhân vật vừa bị đòi lại của cô? Em ở đây à? Lúc anh lái xe ra thì không thấy em đâu nữa. Anh chạy kiếm lung tung, hóa ra em ở đây. Kiếm em? Để nhắn lời của bà đạo diễn là em đừng bao giờ quay lại đoàn nữa à? Cô chua chát. Em đừng có nói vậy, giờ một ngày đã có quá nhiều chuyện phải lo lắng và bực mình. Em lại còn làm bà thất vọng, tâm trí em ở đâu đâu. Đến anh cũng phải... không gọi em quay về lại được cái vai diễn của mình. Khi tập em nói em cười em khóc mà cứ như là đang khóc hộ ai á. Không, em đang cười. Em đang khóc cho chính mình. Những hôm khác là em làm hộ cho Noriko. Tại sao khi em khóc cho chính em thì em lại không được mọi người chấp nhận nhỉ? Anh biết, anh hiểu vào cái lúc em đau khổ nhất, nhưng Noriko đau khổ thì em lại không giống Noriko nữa và không được chấp nhận nữa. Chúng ta là diễn viên mà. Có một người còn yêu Noriko hơn cả em, đó là Naoe. Hơn cả anh yêu em gấp nhiều lần, chính là bà đạo diễn. Thế nên bà không chấp nhận được bất cứ cái sự lơ đễnh nào vì bất cứ cái lý do gì. Anh biết, bà đạo diễn đã yêu Noriko đến nỗi mà khi còn ở đoàn kịch, chính bà đã viết kịch bản này với cái hy vọng mình sẽ được vào vai Noriko. Nhưng cuối cùng thì người ta giao cho bà cái vai Risa Mayumi. Bà luôn oán hận vì điều đó. Bây giờ thì khi bà đã có quyền nhận bất cứ vai nào bà muốn, thì bà đã quá nhiều tuổi rồi. Em có hiểu được cái tâm trạng phức tạp đó của bà đạo diễn không, Noriko? Thế nên với Noriko, em không được có bất cứ sơ suất nào, không được có bất cứ cái sự lơ đễnh nào. Em hãy để cô ấy đi xuyên qua em và nhập vào làm một với em. Cô không trả lời. Nhảy xuống, đi với anh. Đi đâu? Quay lại nhà khác, anh biết bà đạo diễn vẫn đang ở đó. Nhưng em sợ. Đã có anh mà. Khi quay lại nhà hát không tối om om như họ tưởng tượng, mà trên sân khấu đèn đã được bật sáng, bà đạo diễn đu người vắt vẻo trên dàn đèn. Chỉnh đèn đuốc, ánh sáng, bà đang làm thay công việc của những anh hậu đài. Tôi đi mua cái này một chút, mồ hôi trên người bà tuôn ròng ròng, động từng cái giọt lớn trên cánh tay trần, trên cái khuôn mặt đã có nhiều nếp và sẵn. Vào lúc bà lấy khoai thò cái móc sắt xuống, để câu cái cuộn dây thừng thì đau quê cầm vứt lên cho bà. Không ai nói với ai lời nào. Cả ba sắn tay vào việc, đau quê làm nốt công việc mỹ thuật sân khấu còn gian dở của anh họa sĩ bỏ lại sau khi tôi đi mua cái này một chút. Còn cô thì đem mớ phục trang, đạo cụ ra soát lại. Toàn là hàng mã, nên sau 3 tháng tập đã có cái hư hỏng trục trặc. Cô phân loại ra cái nào còn dùng tốt, cái nào còn có thể sửa chữa, cái nào cần tay mới gấp. Sau đấy gọi điện thoại báo cho người phụ trách phục trang đạo cụ nhắc. Tình hình là thế, anh không lo gấp thì sợ không kịp. Cả ba người im lặng, ai làm việc nấy cho đến khi bà đạo diễn say sẩm ngã bịch xuống sàn. Rơi đúng vào cái bao hạt xốp khổng lồ dùng để làm cảnh tuyết rơi. Đỡ bà dậy, Naoe nói. Tôi biết bà đã kiệt sức và đói, nhưng tôi phải nói với bà cái này trước khi bà ngất đi. Tôi sẽ không đóng cặp với Noriko, đạo diễn, tác giả đâu. Tôi không chịu nổi một cái sức ép tâm lý lớn như thế. Tôi không thể là bạn diễn của bà. Chưa khi nào tôi hết coi bà là cô giáo của mình, và cũng chưa khi nào bà coi tôi là một đồng nghiệp ngang hàng. Chúng ta quá chênh lệch. Về mọi thứ, bà biết đấy, diễn viên không có nghĩa là làm được tất cả, chấp nhận tất cả. Cô sửng sốt. Cô muốn làm một hành động gì đấy để ngăn Daoe lại. Daoe quá liều lĩnh, sinh mạng của anh đang nằm trong tay của bà. Vai diễn này đối với anh còn quý báu hơn vai Noriko đối với cô. Đã 10 năm qua, cựu diễn viên có vẻ rất đàn ông này theo bà chỉ để đóng vai quần chúng và vai phụ. Sự ẩn nhẫn chờ đợi của anh đã thành một cái sự nhẫn nhục phi thường, một cái sự dồn nén nguy hiểm. Nếu tài năng và nhân cách của bà đạo diễn không đủ để tạo nên sự khuất phục vô điều kiện ở anh, thì người ta nghĩ anh đã giết bà, hoặc anh phát điên, hay chí ít thì cũng là bỏ đi. Qua một cái đoàn kịch khác, chuyển sang một công việc khác. Daoe là một cái cột mốc, là một cái bước ngoặt trong đời của anh. Đưa anh bước sang một đoạn đời mới, mở ra những ngày huy hoàng trong cuộc đời nghệ thuật của anh. Ngay cả những diễn viên ngôi sao ăn khách nhất hiện nay cũng ao ước vào cái vai này. Thành phố có chục cái đoàn kịch, nhưng tất cả chỉ tập trung dựng những cái vở kịch hài và kịch kinh dị hút khách. Diễn viên kiếm tiền được từ kịch đã bắt đầu dễ hơn là muốn kiếm một cái vai kịch để đời là rất khó. Hầu như không còn có những vai như thế nữa. Những vai để người diễn viên phải trổ hết kinh nghiệm, tài năng và tâm hồn trí tuệ của mình. Vì vậy, hơn cả một cái vai diễn, Dawe là một sự thừa nhận, một cái cuộc phong tặng khi bà đạo diễn đọc bản phân vai. Anh bật khóc như một đứa trẻ. Không, không thể để anh vì cô mà phạm phải cái sai lầm chết người này. Vì cô hoàn toàn lúng túng và tê liệt, không biết phải làm gì, nói gì để cứu vãn. Bóng bà đạo diễn bật cười, cô co rúm người lại. Giờ chết đã điểm. Naoe, anh tưởng đâu tôi yêu Noriko ít hơn các người đã yêu Noriko sao? Không. Cô ấy là tôi, nhưng tôi không còn là cô ấy nữa. Anh tưởng đâu tôi sẽ để cho nhân vật của tôi mang lại cái bộ mặt già nua nhăn nhúm với bao cái nỗi khổ từng trải của cuộc đời này của tôi sao? Không, không bao giờ tôi có thể căm thù cái nhân vật của mình đủ để làm cái điều ấy. Quay sang cô, bà nói, Noriko, cô tưởng đâu cái nỗi khổ của cô như vậy là lớn lao hơn cái nỗi đau khổ của nhân vật cô sao? Là cô có quyền để cho tâm trạng riêng đè bẹp cái tâm trạng nhân vật của cô sao? Một diễn viên mà cuộc sống riêng không có uẩn khúc nỗi niềm dồn nén, không có những cái cơn đau khiến cho người ta như chết đi sống lại, thì diễn viên ấy chỉ như cái quả bầu khô, trống rỗng và cũng lắm là kêu lên một vài tiếng lạo xạo. Cô không được để cho cái nỗi đau của cô quật ngã cô phải quật ngã nó. Cô phải dâng hiến cả trái tim mình cùng những cái vết trầy xước sức sẹo trong cái trái tim đó cho Noriko. Cô phải khiến cho khán giả phải khóc mà họ không biết là đang khóc cho Noriko hay cho chính của cô. Không làm được như thế, cô chỉ là một cái nắm bùn đất. Ngừng một chốc, nhìn cái cô diễn viên đang căng thẳng trước mặt mình, bà tiếp. Noriko, từ mai cô là Zesa Mezumi. Đau ê, anh gọi cho Masumi, nói từ mai cô ta là Noriko. Tôi muốn ba người làm quen với cái điều đó ngay từ tối nay. Nhất là đau ê, anh phải nhớ ai đang là Noriko của anh. Cả cô và đau ê, không ai ngờ với tình huống này, đau ê vẫn chưa hết kinh ngạc và chán nản. Anh nằm dài trên sàn diễn đầy bụi, rác và bối cảnh phục trang. Bà đạo diễn cũng nằm xoài ra thở. Tất cả đều đói rũ và mệt nhoài. Chỉ có cô vẫn ngồi dựa lưng vào cái tảng đá đạo cụ bất động và im lìm. Nhưng cả người cô đang run rẩy. Thà là cô mất vai, thà bà cứ lấy cái vai Noriko của cô và đuổi cô ra khỏi làm hậu đài phụ giúp với anh em. Ít nhất thì khi như thế, cô không phải diễn gì nữa hết và được mặc sức sống trong cái nỗi đau đớn khổ sở của riêng mình. Bà đang trừng phạt cô, bà đang đài ải cô, bà đang muốn bẻ gãy cô, hay là bà đang bắt cô phải chịu cái nỗi ê chề mà ngày xưa người ta bắt bà vẫn chịu khi giao cho bà cái vai Zesa Mayumi thay vì vai Noriko, hay là bà muốn tôi luyện cô thành thép? Mayumi, không ai trả lời bà. Bà phải ngồi nhõm dậy, nhìn thẳng vào mặt cô và gọi lần nữa. Mayumi, thì cô và Naoe mới chợt tỉnh, giọng bà quyền uy và lạnh lẽo. Cô không được quên một lần nào nữa rằng cô đang là Mayumi. Bằng cách nào tôi không biết, nhưng cô phải tẩy xóa khỏi trí nhớ của mình ngay tức khắc. Cô từng là Noriko. Noriko còn ở trong cô thì Mayumi sẽ không có chỗ mà đi vào lòng của cô. Mayumi là một dạng đàn bà trẻ con, sự quỷ quyệt, lẳng lơ và đời của cô ta được che đậy dưới cái vẻ trẻ con hồn nhiên vô tội của mình. Mayumi rất được hay cười. Cười khanh khách, cười sằng sặc, một cái kiểu cười mà biểu hiện cho một cái thái độ riêng, có một cái mục đích riêng. Ở Mayumi thì người ta không thể biết được cái gì đang thật, mà hình như chẳng có gì là thật. Trái ngược với cái sự chân thật, chân thành, tận tụy và trung hậu một cách âm thầm của Noriko. Sáng là Noriko, biểu trưng cho cái vẻ đẹp tình yêu và cái vẻ đẹp tâm hồn nhân cách của người đàn bà Nhật, thì đến tối đã biến thành con quỷ nguyệt Mayumi. Sáng còn yêu Naoe đến trào nước mắt, thì đến tối đã thành gái bao của ông bác sĩ giám đốc tham tiền dung tục kia. Kỳ thế cô ứa nước mắt. Điện thoại trong túi cô đổ chuông. Một người tự xưng là phóng viên báo ngôi sao gọi đến xin phỏng vấn cô về quan và về tình yêu của hai người. Cô đói như một cái đĩa trầy xước. Chúng tôi không là người yêu của nhau nữa. Từ bao giờ vậy cô?
Từ sáng nay.
Không,
từ lâu rồi.
Trước cái giọng thao háo, ráo riết đặt câu hỏi ở mái bên kia, cô sực tỉnh. Cô biết mình vừa phạm một sai lầm. Cô xin lỗi rồi cúp máy. Điện thoại lại lập tức đổ chuông. Cô tắt nguồn, ném nó vào một góc. Nếu cô tung hê mọi sự lên mặt báo thì sao nhỉ? Quan sẽ nghĩ cô đang nhân việc này mà tự tạo sự kiện để lăn xê tên tuổi của cô.
Quan là ca sĩ. Tên anh ta đang nổi hơn tên của cô rất nhiều. Một diễn viên khiêm nhường của một môn nghệ thuật khiêm nhường. Nhưng cô có muốn làm cái điều đó không? Đạp cái kẻ khác xuống để mình ngôi lên, ngay cả khi đã nhân danh sự đau khổ phẫn nộ của một kẻ vừa bị lừa dối, bị phản bội. Cô tự cười khuẩy bản thân. Cô không hề muốn. Cô có háo danh, cô có mong muốn được nổi tiếng, cô có sốt ruột khi thấy nó đến chậm, nhưng cô chưa đến nỗi phát điên phát rồ vì nó.
Naoe, anh đưa chúng tôi đi ăn nào, còn không thì hai người phải vác xác tôi đi, tôi sắp ngất vì đói rồi.
Bà đạo diễn nói, những lúc bà nói như vậy thì cô thấy đỡ sợ bà nhất, trong bà gần gũi, phàm tục, như tất cả mọi người. Những khi bà làm công việc sáng tạo và chỉ đạo, trong bà có thần thái của một người thoát tục siêu phàm. Vừa rất đáng kính, vừa rất đáng ngại, có lần thì bà đang dựng kịch, thi tốt nghiệp cho sinh viên thì giám đốc nhà hát dẫn một đoàn khách tham quan vào, nhìn ngó, chỉ trỏ và xì xào bàn tán sau lưng bà. Các sinh viên, diễn viên tập bị phân tâm. Mặt mày lơ láo, không cần biết sau lưng mình là ai, bà quát lên.
Mọi người có im đi không? Không biết là Chúa đang tạo thế à? Tất cả im ngay phăng phắc.
Những lúc ấy, cô trong bà thật uy nghi lẫm liệt giống như Chúa đang tạo thế.
Thấy cô cứ chạy ra, một tiếng rẽ sũng nước, Naoe chìa tay ra cho cô nắm lấy, kéo cô đứng dậy bảo.
Bà Yumi, đứng lên nào, kiên cường lên, cô gái bé nhỏ dịu dai phi thường của ta.
Khi Naoe gọi mình là Mayumi, đến Naoe cũng đã bắt đầu gọi mình là Mayumi, cô ngồi sụp xuống bật khóc nức nở, cảm thấy một nỗi tủi thân và thương thân thấu tận tâm can.
Mayumi, tôi là người trực tiếp tuyển sinh, trực tiếp đứng lớp giảng dạy cô và những người khác ở đây. Tôi biết các anh chị mỗi người đang là một nhúm những vụn vàng lấm lẫm trong cái đất cát. Việc trở thành một nắm bùn đất hay trở thành một thổi vàng ròng là phụ thuộc vào quyết định của chính các anh chị. Tôi chỉ là người giúp các anh chị phương pháp.
Cô hãy nghĩ cho kỹ đi.
Vẫn còn khóc thúc thích, cô đứng dậy vừa lau nước mắt vừa lết thết đi theo bà đạo diễn.
Trong suốt bữa ăn, chưa một sự cố ý, Naoe luôn miệng gọi cô là Mayumi. Mayumi, mỗi lần bị gọi tên là một lần vết thương cô như xác muối. Lúc đầu cô cố giả điếc, nhưng sau đấy thì tự giác đón nhận lấy nó.
Được rồi, hôm nay hễ để anh ta xác muối lên cái vết thương này của cô, để ngày mai không ai còn có thể làm cho cô cảm thấy đau đớn hơn nữa. Hôm nay chịu được cái đau đớn tê dại thế này thì ngày mai cơ may sống sót của cô sẽ cao hơn.
Trong đoàn kịch, hễ cứ nhóm lại hai người trở lên hoặc chỉ cần một người với cái điện thoại là người ta lại bàn tán về vụ Noriko hay vụ Mayumi, tùy theo cách gọi của mỗi người.
Người ta ít nói Noriko, nói nhiều về Mayumi. Ai cũng thấy Mayumi là người hưởng lợi trong vụ Noriko và cho rằng cô hưởng lợi không xứng đáng.
Thư,
Ba Yumi đầu tiên là sinh viên của bà đạo diễn trong một năm cuối. Nhìn cô ta diễn, người xem kịch kinh phục có thể nhận ra ngay cô bé này có lực diễn rất mạnh, hứa hẹn sẽ là một cái gì đó trong tương lai. Hiện tại thì Noriko là một vai quá hớp cho cô ta. Là một cái chiếc áo quá rộng cho người chưa kịp lớn hết. Hơn nữa, chữa cháy bằng việc giao cái vai chính cho một người đang học nghề là một ca chưa từng xảy ra trong đoạn kịch này. Nó tạo nên những chấn thương tâm lý lớn trong lớp diễn viên có thâm niên lẫn lớp diễn viên mới vào nghề. Trong những buổi tập gấp rút mệt nhoài, từ sáng đến sáng của 3 ngày ít ỏi còn lại, hầu như chỉ có bà đạo diễn, Noriko, Mayumi, Naoe và ông bác sĩ giám đốc. Hai người đàn ông diễn cặp với hai cô gái, còn nữa đều được vắng mặt, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi diễn phúc khảo. Ai cũng thấy, Mayumi đầu tiên đang nỗ lực phi thường, ánh sáng tham vọng và quyết tâm, điên dại lóe lên trong đôi mắt của búp sen. Cơ hội tự nhiên rơi vào tay cô, nhưng cô biết đây không phải là chuyện bất chiến tự nhiên thành. Nếu cô không đưa được hình tượng Noriko đạt đến mức độ hoàn hảo, thì ngay cả vai Mayumi cũng chưa chắc đã còn. May mà cô chăm chỉ, may mà cô thông minh. Trong suốt những buổi tập trước đây, dù hôm đó có vai của mình hay không, hễ ra khỏi lớp là cô lao đến đây ngồi xem các diễn viên khác tập, chỉ để cho mọi người sai phạt. Cô đang là sinh viên sắp thi tốt nghiệp, cô biết những buổi tập của Đèn Không Hắt Bóng là những buổi thị phạm tuyệt vời. Bà Yumi của cô chỉ xuất hiện trong một cảnh duy nhất kéo dài độ 5 phút. Nhưng việc xem đi xem lại một vở duy nhất suốt 3 tháng qua với một sự tập trung cao độ khiến cô có thể thuộc lòng thoại của Noriko, Dawe, Kobashi lẫn cái vai cô y tá tập sự hấp tấp hậu đậu. Dù chẳng hề có ý định ghi nhớ, cô cũng đã thuộc lòng cách diễn của Noriko đầu tiên và nắm rõ yêu cầu của bà đạo diễn với vai diễn này. Mọi người vừa tập, bà vừa liên tục phân tích tâm lý nhân vật và gợi ý cho diễn viên. Cô nghĩ là mình có thể sẽ không phải là một Noriko như May đã hóa thân, mà là một Noriko khác, Noriko với nét diễn phù hợp với nhân dáng, phong thái của cô, phù hợp với quan điểm thái độ của cô đối với công việc, với tình yêu, với đàn ông, nhưng vẫn là Noriko của Đèn Không Hắt Bóng. Mayumi, sự tuột hạng của Noriko hầu như không gây khó khăn nào lớn cho May. Cô diễn Mayumi theo nhận thức của mình, bớt nén nhí nhảnh trêu người, thêm vào đó sự khờ dại đáng thương. Không hiểu sao khi xem Mayumi đầu tiên diễn, cô đã bị ám ảnh bởi cái chi tiết Mayumi tìm mọi cách moi tiền của ông giám đốc bệnh viện. Những cái đồng tiền mang đầy cái nỗi điếm nhục của cô, để ngay sau đó khai tay đem dâng những đồng tiền vừa kiếm được cùng thân xác của mình cho một gã ma cô trẻ tuổi trong cái tiếng cười bê sạn đắc ý của cả hai. Tiền của đàn ông lại trả về cho đàn ông, Mayumi được gì? Có lẽ Mayumi tưởng mình được yêu, hay là tên ma cô trẻ tuổi dục tình của cô được thỏa mãn? Cô nghĩ mãi về Mayumi trước khi để cho Mayumi nhập vào một với mình. Cô chiếm lĩnh Mayumi trước khi để cho Mayumi chiếm lĩnh cô. Cô cho phép mình hoang tưởng mình chính là Mayumi, hoang tưởng mình rồi sẽ mang thân phận của Mayumi, người đàn bà, công cụ trong tay cả hai người đàn ông, tất cả đàn ông. Lần diễn tập cuối cùng trước buổi phúc khảo, những trèo pháo tay của đồng nghiệp đã vang lên giòn tan tán thưởng Noriko của Mayumi đầu tiên chỉ sau hai cảnh, quên cả mọi ghen tị nghi ngờ xét nét. Khi Sesa Mayumi yểu điệu mỏng manh như cái cánh bướm xuất hiện với tiếng cười lanh lảnh, cười rủ rợi, cười như nắc nẻ, biến tất cả những trò khốn nạn thành vui đùa trong cái ánh mắt, lại vương vất cái nỗi bi thương. Cô khiến mọi người kinh ngạc. Mayumi này đang mang một cái tinh thần khác so với trong kịch bản, so với hình dung của mọi người ngay cả khi họ đọc tác phẩm văn học. Mayumi này cùng lúc gợi lên trong họ nhiều cảm xúc, vừa khinh ghét, khó chịu, vừa khiến cho họ động lòng thương xót. Với một cái cảnh duy nhất chưa đầy 5 phút, Noriko đầu tiên đã cho Mayumi cả một cái thân phận ngấp nghé hé lộ, một tấn bi kịch của người đàn bà đẹp, thay vì chỉ làm tròn vai, là một nhân vật phụ họa có nhiệm vụ làm đổi lên sự xa hoa lố bịch của ông bác sĩ giám đốc. Hết cảnh bà Yumi, không có tiếng vỗ tay, mọi người quên, cho đến khi bừng tỉnh, bà đạo diễn là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi bà Yumi. Trong cuộc họp ngắn rút kinh nghiệm sau buổi diễn, bà đạo diễn hỏi Naoe: "Anh thấy Noriko của anh hôm nay thế nào?" Nghĩ một lúc, Naoe trả lời với bà: "Nếu cô ấy bớt căng đi một chút và được diễn thêm với nhau lại 2-3 suất nữa, thì tôi nghĩ sẽ tốt, cô ấy làm tôi rất bất ngờ." "Cảm xúc của anh tốt hơn khi diễn với Noriko nào?" "Với Noriko đầu tiên, chúng tôi diễn ăn ý hơn. Dĩ nhiên, cô ấy luôn gợi lên trong tôi một nỗi cảm động thương xót. Cô ấy khiến tôi sinh vào cái tình yêu tận tụy, vô điều kiện mà cô ấy dành cho tôi. Cô ấy khiến tôi không còn phân biệt được mình là ai nữa. Tôi rất thường nhầm lẫn mình là Naoe và cô ấy là Noriko. Tôi rất trân trọng Noriko ấy. Còn Noriko hiện tại lại cho tôi một cái cảm xúc khác, giống như một cái kích thích sáng tạo, một cái kích thích chinh phục. Tôi không biết diễn tả như thế nào, nhưng quả thật thì tôi bất ngờ và nhận ra một điều là khi Noriko đã khác thì Naoe cũng sẽ là Naoe khác. Anh tinh tế, chính tôi cũng không tin là cô bé đó có thể làm hài lòng tôi. Cú dậy cánh bất ngờ của con đại bàng non đã nhấc bổng cái tấm thân run rẩy của nó lao vút vào trời xanh. Với Noriko đầu tiên, tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi trong cô ấy tinh tế, tỉ mỉ, tận tụy, mẫn cảm và yêu cái sân khấu đến khờ khạo cả người, bất chấp cả cái bản thân. Một cái mẫu người để đi đường xa, đi trọn đời với sân khấu. Với Thư, tôi nhìn thấy cái tín hiệu của tài năng thiên bẩm, bản năng sáng tạo của cô rất mạnh. Cô ta có thể không đi được cái đường dài, nhưng sẽ có những giây phút huy hoàng, những cái phút lóe sáng của nhân tài. Ra hiệu cho mọi người chú ý, bà nói: "Nghe này, đây là quyết định mới nhất của tôi. Noriko sẽ đúp vai và Zesa Mayumi cũng đúp vai. Với Noriko, cứ may 3 suất thì Thư 1 suất. Với Mayumi, cứ Thư 3 suất thì May 1 suất. Tôi tin vào nhiều khán giả sẽ đi xem vở này ít nhất 2 lần vì quyết định này của tôi." Từ trang vỗ tay vỡ òa, bà đạo diễn: "Nếu bà không xử việc như vậy thì thật không phải là bà, thật không xứng là danh tiếng của bà." Khi bà đạo diễn tuyên bố quyết định đúp vai, cả May và Thư đều khóc, họ chạy tới ôm chầm lấy nhau. Cười đây chúc mừng người kia, từ thậm chí còn nổi lên một ước muốn điên rồ là quỳ xuống hôn chân bà đạo diễn. Cho đến khi Naoe hỏi bà đạo diễn: "Ngày mai Noriko nào sẽ cùng anh diễn phúc khảo?" thì bà bắt đầu suy nghĩ và cả hai nhìn bà chờ đợi. Thư bình tĩnh hơn, cô vừa đạt được một thắng lợi ngoài sức tưởng tượng của cô và tất cả mọi người. Nhưng May thì run rẩy, May là xuất diễn đầu tiên, cô muốn mình là Noriko của ngày mai. Hai cô rút thăm đi, dài, thắng, ngắn, thua. Người thắng là Noriko, người thua là Mayumi. Người thua cũng sẽ đi mua thức ăn về khao mọi người ngay bây giờ. Khi chúng ta không biết phải quyết định như thế nào cho hợp lý, thì cứ nên phó thác cho Mai rồi. Ai đó đã mau mắn bẻ đôi que tăm ra và đưa tới cho bà đạo diễn. Bà nắm chặt trong tay. Mọi người nín thở theo dõi, chính bà cũng hồi hộp. Bà tin là một lực lượng siêu nhiên nào đó tham gia vào những việc như thế này của con người, nên bà cũng tò mò muốn biết. Dài. Thư nhảy múa điên dại, hôn chùm chụp vào mẫu tâm. May chúc mừng Thư, nhưng khi cô lủi hủi vào trong gặp thủ quỹ lấy tiền đi mua đồ về khao mọi người, thì Naoe nhìn thấy cô miếu máu cắn chặt môi, được mặt cứ trào ra. "Noriko, Noriko tội nghiệp của ta. Sao mà em giống Noriko đến thế?" Anh thầm nghĩ và chạy theo bảo: "Để anh chở em đi." Khuôn mặt miếu máu của May không thoát khỏi cái cặp mắt của bà đạo diễn. Thoáng chốc bà thấy thương cô như ngày xưa bà từng thương mình. Bà thở dài. Vận may nhiều khi còn quan trọng hơn thiên tài. Nhưng với cô bé Thư, cô ta có cả vận may. Người đàn ông đóng vai bác sĩ giám đốc đại gia của Mayumi. Một diễn viên kỳ cựu, bạn diễn một thời của đạo diễn. Kẻ có con mắt tinh đời trong đoàn kịch này đã nhìn thấy hết mọi cái chuyện qua cái đôi mắt khép hờ lúc nào cũng như muốn ngủ gật của ông. Ông đến nói nhỏ, nói gì đó với Thư, và người ta nghe cô nói to, giọng chắc và lặng. Đây không phải là chuyện để nhường. Ở xuất diễn chiêu đãi báo chí, đồng nghiệp và bạn bè thân hữu, kể sau buổi diễn phúc khảo, May cứ chần chừ, gửi, rồi lại không. Trước cái tấm vé mời, cô đã đề tên Quang. Cô vẫn chưa biết bàng hoàng trước những gì đã chứng kiến hôm đó giữa Quang và Dũng. Nhưng đối xử với anh như một người xa lạ thì May lại làm không được. Nghĩ một chốc, bao nhiêu kỷ niệm lũ lượt kéo về. Cô nhức đầu quá, gạt cái tấm vé mời qua một bên, tự nhủ để nghĩ sau. Rồi lấn bấn nhiều việc, cô quên khuấy đi. Cô diễn như nhập đồng. Trong cái đêm đó, cô còn không còn phân biệt được đâu là tình yêu vô vọng của Noriko và đâu là tình yêu vô vọng của cô. Các phóng viên đã được thông tin trước về việc đúp vai Noriko và Mayumi. Cố tình chờ xem thêm cái buổi diễn chiêu đãi để so sánh. Xem đến cảnh thứ hai, trong đầu mọi người đều đã xuất hiện một cái tựa cho bài báo để viết vào khuya nay. Những bài viết cùng đề tài với những cái tựa na ná nhau, đại để, mỗi người mỗi vẻ. Quang không ôm hoa lên sân khấu tặng May, anh chờ cô sau cánh gà. May hỏi anh sao không mời ai đến. Anh bảo trước kia có ai mời anh yêu cô đâu mà anh vẫn yêu cô đó thôi. Cô bật cười, Quang luôn có khả năng làm cô cười. Thôi thì là bạn. Tìm được một người luôn có thể làm cho mình bật cười trong cuộc đời này cũng là một niềm hạnh phúc, khác với hạnh phúc mà mình hằng nghĩ, mình hằng mong, nhưng vẫn là hạnh phúc. Cô ôm bó hoa quan tặng, ban di động của mình cho anh, bảo: "Chụp cho em một tấm nha." Em luôn thích ôm hoa anh tặng. Cách anh chọn hoa, cái bó hoa cho em, khiến em thấy bâng khuâng. Quang đã chào từ biệt cô đi ra cửa, nhưng rồi đột ngột anh quay lại nói nhanh: "Chúc mừng em, Noriko. Em khiến anh ước gì mình có thể là đau quê, mà không phải là như thế này. Em cũng khiến anh nghĩ, trong mỗi người con gái đều có một Noriko ẩn náu." Cô gượng cười, thấy mình xót thương Quang. Cô nhớ lại hồi nhỏ có đọc một tên gọi khác của tình yêu. Nghĩ cái tình cảm của mình và Quang cũng vậy, cũng là một tên gọi khác của tình yêu.